Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các chương trình phát thanh y học chúng ta đã bàn nhiều về bệnh tật và chữa bệnh. Tất cả những việc đó đều rất là tốn kém. Cái chi phí về chữa bệnh, về y tế rất là cao, nhất là ở các nước phát triển. Và cụ thể nhất là ở Hoa Kỳ thì cái chi phí y tế rất là cao, chi phí chữa bệnh rất là cao. Cho nên cái câu hỏi ngày hôm nay đặt ra là làm sao chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe khi mà không có bảo hiểm, nhất là trên đất Mỹ nè.
Vâng, bảo hiểm là một cái hình thức tổ chức để mà cho mọi người có thể chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe được. Đó là một điều gần như là không thể tránh. Trong thực tế là không thể tránh, nhưng mà trong thực tế thì một số người lại không có được bảo hiểm. Và cái băn khoăn và lo ngại là làm sao để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh được. Thì chúng ta, cái buổi nói chuyện ngay có lẽ là nó khu trú nhiều vào những bà con sống ở Hoa Kỳ. Thì ở những nơi khác, ở những nước kỹ nghệ khác thì có bảo hiểm toàn dân và đương nhiên. Ở Việt Nam thì cũng đang phát triển cái chương trình bảo hiểm y tế. Tất nhiên ai cũng muốn mọi người có bảo hiểm, nhất là các thầy thuốc, những người chữa bệnh. Thì muốn cho bệnh nhân của mình chữa được bệnh, muốn chữa được bệnh phải có phương tiện. Thành ra đó là một vấn đề rộng lớn, có tính chất cả nước và nó cũng phức tạp, cũng thay đổi trong từng điều kiện, từng địa phương. Thì cụ thể Hoa Kỳ thì tự hào là một nước phát triển về mọi mặt. Ở nhưng tất cả cũng vẫn phải tùy thuộc cái mà tôi nhớ ở Việt Nam có dùng chữ là thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Một giáo sư y khoa ở Hoa Kỳ đã nói rằng là y khoa Hoa Kỳ là tốt nhất, nhưng tốt cho những ai có thể cung ứng được. Thành ra là những người mà không có bảo hiểm thì gặp khó khăn. Nhưng mà tuy vậy thì Hoa Kỳ cũng quả tình là có nhân đạo và Hoa Kỳ không có bỏ rơi ai. Tôi không thể quên được một cái trường hợp mà tôi xin kể sau đây, là một ông bệnh nhân 52 tuổi mới được thân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra cách đây chừng gần 10 năm rồi. Thì bề ngoài ông khỏe mạnh và đang lo tìm việc làm để ổn định đời sống, nuôi vợ và hai con. Bỗng một hôm ông nôn ra máu dữ dội, trụy mạch phải đi cấp cứu. Ông được soi bao tử điều trị cấp cứu và được biết là có ung thư bao tử. Ông được truyền máu, được giải phẫu, cháu được ra viện và không có bảo hiểm. Thì ông ký giấy khất nợ, cái nợ là tổng cộng là trên 30.000 đô la. Ông là người rất là đường hoàng, chân thật, chính chắn và tự trọng nữa. Ông băn khoăn không biết làm sao trả được cái món nợ đó. Nhưng mà trong khi đang băn khoăn như vậy thì ông lại nhận được cái thư của bệnh viện mời ông trở lại để điều trị tiếp. Vì xét nghiệm cho thấy là cái ung thư của ông đã di căn, phải có làm hóa trị. Thì ông cũng biết rằng là ung thư bao tử là một cái ung thư xấu. Ông biết rằng ở Việt Nam ngày xưa một người được chẩn đoán là ung thư bao tử đó, bởi vì nó được phát hiện trễ. Thì những người được chẩn đoán ung thư bao tử như ông thì chỉ sống được chừng 2 đến 5 tháng là cùng thôi. Thế một hôm ông đến, ông nhận được cái thư đó, ông đến hỏi tôi xem rằng có nên trở lại điều trị tiếp hay không. Vì ông cứ băn khoăn là đã mang một cái món nợ trên 30.000 đô la. Mà tôi hiểu, tuy là ông không nói ra, nhưng mà tôi hiểu rằng ông không muốn chết đi để mang thêm một cái nợ nữa. Tôi rất là cảm động về cái sự can đảm ngay thẳng của ông. Và tôi nói rằng 30.000 đô la đó, đối với một người thì là một số tiền lớn. Nhưng 30.000 đô la đối với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì chẳng có nghĩa lý gì. Mà đời sống thì là quý, cho nên chúng ta mỗi người chỉ sống có một lần thôi. Cho nên ông cứ trở lại điều trị tiếp. Những cái nợ nần, những cái chi phí đó mình sẽ có thể thanh toán sau. Ông vẫn ngần ngại, không nói ra. Nhưng mà từ đó tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Tôi hiểu những gì đã xảy ra. Thế, nhưng mà nói lại thì Hoa Kỳ có luật buộc các phòng cấp cứu phải điều trị các bệnh nhân như nhau, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm. Sau đó thì người bệnh ra về và thường là nhận được cái hóa đơn của phòng của điều trị cấp cứu là thường là lớn. Nhưng nếu bệnh nhân không trả được thì có thể xin trả góp. Có thể xin, có trường hợp xin được bảo hiểm cấp cứu. Nếu bệnh nhân không trả thì bệnh nhân tiếp, thì bệnh viện tiếp tục đòi. Nhưng cuối cùng nếu mà đối với những người không có tài sản, không có thu nhập, không có khả năng thanh toán, thì bệnh viện cũng đành chịu thất thu. Và trong thực tế thì bệnh viện có thể tiếp tục hoạt động được, bởi vì điều trị là tốn kém, phải chi phí, sự trả tiền nhân viên, trả tiền cơ sở, trả tiền thuốc men, dụng cụ v.v. Nên là bệnh viện phải tăng tiền, bệnh viện đối phó bằng cách là phải tăng tiền cấp cứu cho những người khác, nghĩa là cho những người có bảo hiểm. Thì do đó thì những người có bảo hiểm phải trả tiền nhiều hơn. Bệnh viện cũng có thể xin trừ thuế vì thất thu. Do đó thì có nghĩa là một số người phải đóng thuế, đóng tiền cho đóng thuế nhiều hơn để trả tiền cho những cái chi phí mà những người cụ thể, những người khám bệnh không trả được. Thế, trong thực tế, cái hậu quả là các phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ, cái con số những phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ giảm đi và những người đến cấp cứu tăng lên vì họ không có bảo hiểm, không đi chữa bệnh sớm được, do đó bị bệnh nặng và cuối cùng thì chạy đến cấp cứu. Thì do đó cái số thời gian phải chờ đợi ở phòng cấp cứu nó kéo dài hơn. Nhưng mà dù thế nào thì đi nữa thì bà con cũng đừng có ngại, khi mà cần cấp cứu thì cứ việc đi cấp cứu, không ai từ chối người ở trong tình trạng khẩn cấp mà đến phòng cấp cứu dù có bảo hiểm hay không. Những việc chi phí để thanh toán sẽ là chuyện khác và sẽ tính sau.
Thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ mới nói rằng là trong trường hợp đi cấp cứu thì cứ lo đi cấp cứu, đi chữa bệnh trước, rồi sau đó thì sẽ xin trả, nếu như mà không có bảo hiểm thì xin trả góp, hoặc có thể xin bảo hiểm cấp cứu. Thì bác sĩ nói thêm về cái xin bảo hiểm cấp cứu là như thế nào ạ?
Đây là một cái chi tiết tôi cũng chỉ kể thôi. Trong thực tế tôi thấy có một ít bệnh nhân của tôi có thể xin được, nhưng mà nó có những cái điều kiện, thì đó là những cái thủ tục về hành chính. Người đó bao giờ bệnh viện hay là cơ sở điều trị đều có một bộ phận về xã hội, họ sẽ chỉ dẫn những cái chi tiết để mình có thể xin được. Một nghĩa là Hoa Kỳ thì những người nghèo, những người có thu nhập thấp có thể trên nguyên tắc có thể được cái bảo hiểm xã hội gọi là Medicaid. Thành ra một người ở trong, một người có thu nhập thấp mà ở trong một tình trạng cấp cứu, không cần phải chữa cấp cứu mà không chi trả được, có thể trên nguyên tắc có thể xin một cái Medicaid tạm. Thì đó là cái một cái khả năng khác. Tất nhiên những điều này là người đương sự phải làm việc với lại cái bộ phận lo về xã hội, cái phòng xã hội của bệnh viện.
Thưa bác sĩ, đó là đối với các trường hợp cấp cứu, còn đối với các bệnh tật thông thường thì sao ạ?
Vâng, đối với các trường hợp thông thường, chúng ta trong đời sống có những lúc cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu vân vân. Thì đối với những trường hợp nhẹ thì bà con thực tình người Mỹ, người Việt thì càng ít hơn, người Mỹ cũng vậy, chưa biết dùng hết cái khả năng của các dược sĩ ở các dược phòng. Bởi vì nhưng mà chúng ta có thể đến hỏi ý kiến của các dược sĩ được, bởi vì các dược sĩ cũng là người được, cũng là bác sĩ được ở Hoa Kỳ thì những người dược sĩ gọi là bác sĩ dược khoa. Họ được học về thuốc, chủ yếu họ cũng được học về bệnh tật, nhưng họ không được huấn luyện để chữa bệnh, nhưng mà họ biết về thuốc và biết về bệnh. Do đó thì thay vì đi hỏi bà con, hỏi nhau, hỏi những người không biết về thuốc, thì họ hãy đến những dược phòng lúc nào cũng mở cửa, có những nơi là mở cửa 24/24. Thì có thể đến hỏi ý kiến dược sĩ để giúp ý kiến để điều trị những cái bệnh thông thường như là cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy vân vân. Thì vì dược sĩ là những người biết về thuốc thì những cái ý kiến của dược sĩ nó an toàn hơn, nó đúng hơn, khiến cho mình không tốn kém mà không bị thiệt hại. Tuy nhiên đến trường hợp khác mà cần thì dược sĩ chắc sẽ khuyên đi khám bệnh. Đó là những trường hợp đơn giản. Đối với những bệnh thật sự thì đúng là phải đi khám. Thì trong thực tế, một số bà con chúng ta đây là ở Mỹ, có người đã về Việt Nam kết hợp cái việc đi về thăm quê hương, như là trong mùa hè này đem con cháu về thăm quê nhà, thì kết hợp với việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thí dụ như là làm những cái thủ tục, những cái thủ thuật có tính chất cao cấp thì đắt tiền, như là soi đại tràng, hoặc có những người để giải phẫu những cái bệnh mà có thể chờ đợi được. Một người số người Mỹ cũng vậy, họ có cái cách là đi du lịch chữa bệnh. Một số người Mỹ trước đây tôi biết đi sang Ấn Độ để vừa nói là đi du lịch nhưng cũng chữa bệnh luôn, ví dụ mổ tim vân vân, vì Ấn Độ là nơi mà có kỹ thuật cao mà chi phí về điều trị thì lại rẻ. Mặt khác đó, ở Hoa Kỳ chúng ta ít biết, nhưng mà Hoa Kỳ có những tổ chức từ thiện, có nhiều tổ chức từ thiện, có những hội từ thiện có hoạt động trong phạm vi cả nước. Họ lập các phòng khám miễn phí cho cộng đồng, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta hãy khai thác, hãy dùng cái phương tiện này. Chúng ta, bà con chúng ta ít người biết, một vài người có biết và dùng. Chúng ta không biết và chúng ta không tìm hiểu và hỏi. Có thể lên mạng, bây giờ thì có thể lên mạng tìm địa chỉ và số điện thoại của các phòng khám miễn phí ở cái khu vực mình sinh sống, và điện thoại đến lấy hẹn để xin khám, không mất tiền hoặc là một cái lệ phí rất là nhỏ. Tôi hiểu rằng cái trở ngại của chúng ta là ngôn ngữ, rất là ngại nói, những người không ở đây lâu quen thì rất là ngại khi điện thoại và có thể lúng túng khi đứng trước người nói tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta cần phải lợi dụng những cái phương tiện này và hãy nhờ họ hàng, bạn bè gọi điện thoại hộ, tìm kiếm hộ và giúp cho bà con có thể đến khám tại các phòng khám miễn phí, từ thiện nhưng rất là nghiêm chỉnh, rất là đúng tại địa phương mà mình sinh sống, có rất là nhiều. Nói riêng thì trong cộng đồng Việt Nam, thì nơi nào mà có đông người Việt và có bác sĩ Việt Nam thì có thể, tôi không biết rõ, có thể có những phòng khám miễn phí cho đồng bào chúng mình nói tiếng Việt và dễ dàng. Tôi nghĩ một cái việc mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, cụ thể là Hoa Kỳ, có thể làm một cách thiết thực để giúp đỡ bà con, những người đã ở đây lâu cũng như những người mới trong mọi việc. Vì những người ở đây lâu cũng có thể trong cái thời giai đoạn mà kinh tế suy thoái vừa qua, những người 50, 60 tuổi bị mất việc làm và do đó mất bảo hiểm. Và sau đó, ngay cả khi kinh tế phục hồi, những người 60 tuổi trên khó mà có thể tìm được việc làm nên là cũng không có bảo hiểm. Thành những bà con không có bảo hiểm, mất việc làm, có thể nhờ cộng đồng giúp đỡ trong việc tìm việc, trong việc thông ngôn, thông dịch, cũng như là hướng dẫn về việc khám chữa bệnh. Hay là đi một bước nữa, có thể tổ chức phòng khám miễn phí cho cộng đồng nếu có đủ điều kiện.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái mà bác sĩ gọi là cộng đồng đó, thiện nguyện đó, thì có cái trợ cấp y tế nào khác từ các hội đoàn hoặc từ chính phủ, từ nhà nước hay không ạ?
Vâng, các hội đoàn thì tôi biết có những, tôi không muốn đi vào tôn giáo, nhưng có những nhà thờ hay là những chùa, những tu viện có thể có những cái hình thức khám hay là vân vân, đạo được giúp đỡ để bà con chữa bệnh hoặc là giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra thì về phía chính quyền, thì nếu những người di dân hợp pháp có thể sanh trên 65 tuổi, đã ở Mỹ trên 5 năm, 5 năm là cái thời gian để có thể vào quốc tịch, và cũng là thời gian vừa đủ để người di dân hòa hợp với lại xã hội và có thể được chính thức có quốc tịch. Thì những người trên 60 tuổi có thu nhập kém đã ở Mỹ trên 5 năm có thể được Medicaid. Medicaid ở Mỹ có hai chương trình bảo hiểm xã hội lớn là Medicaid và Medicare. Nhiều người hay dùng lẫn lộn, nhưng dù sao thì Medicaid là cái bảo hiểm cho những người có thu nhập thấp. Còn những người trên 65 tuổi ở trên 5 năm mà có quốc tịch thì sẽ được Medicare. Thành ra là những bà con trên 60 tuổi ở Mỹ cần phải hội nhập với xã hội Hoa Kỳ và phải thi quốc tịch. Tôi muốn được như vậy phải học, phải nói được tiếng Anh và phải biết về lịch sử Hoa Kỳ. Điều đó cũng đơn giản và cũng hợp lý thôi. Những trẻ em dưới 19 tuổi mà cha mẹ đã ở Mỹ trên 5 năm có thu nhập thấp thì cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em. Trẻ em sinh ra ở Mỹ dù cha mẹ chưa ở Mỹ được 5 năm nhưng có thu nhập thấp cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em.
Thưa bác sĩ rằng là đó là những người mà bác sĩ nói rằng là đã đến Mỹ hợp pháp và đã ở đây 5 năm, thế còn những cái trường hợp mà di dân bất hợp pháp như cái tình hình nó nóng bỏng hiện nay đó là sẽ bị trục xuất, và trong đó có rất nhiều người Việt ở Mỹ này không có cái giấy tờ hợp pháp và cũng đang cố gắng lẩn trốn, lẩn tránh cái việc mà bị truy bắt và có thể bị trục xuất đó, thì những người đó nếu như ngã bệnh, bị bệnh thì có cái trợ cấp hoặc là có thể nào mà tìm ra một cái dịch vụ chữa trị nào cho mình hay không?
Dạ, điều đó là điều khó. Nhất là hiện nay, tôi thấy chắc là họ chỉ có thể dựa vào phòng khám miễn phí từ thiện của cộng đồng thôi. Những người mà anh đề cập thì lúc đầu thì tôi tưởng là người Việt vô cùng ít, nhưng có lẽ là thực tế nó cũng không phải là nhiều, không phải là ít lắm. Những người di dân bất hợp pháp, cụ thể là những người nói tiếng, nhất là những người phía Nam Mỹ đi lên bất hợp pháp, họ là một cộng đồng khá lớn. Nói thật mà nói, tôi được biết là có những cái phòng khám miễn phí giúp những người này, và tất nhiên là không có phân biệt. Do đó, những người có nhu cầu về y khoa đến phòng khám miễn phí vẫn không có, vẫn dễ dàng. Còn những người này đã cư trú bất hợp pháp, tôi được biết là có một số người Việt Nam ở trong tình trạng bị trục xuất mà có đang xin để được tiếp tục ở lại thì họ rất khó khăn. Họ mỗi 6 tháng phải trình diện một lần. Tất nhiên là không thể mà xin trợ cấp của chính phủ được đâu, vì đang ở trong tình trạng trục xuất mà. Thành ra những người này cũng vẫn phải đến phòng khám miễn phí thôi. Có phòng khám miễn phí. Phòng khám miễn phí tiếng Việt thì có lẽ là ít lắm. Nhưng mà phòng khám miễn phí tiếng Anh thì tiếng Spanish thì không thiếu. Vấn đề nữa là trên nguyên tắc thì vẫn có thể nhờ thông dịch được. Có những cái cách thông dịch qua điện thoại mà các phương tiện, bằng các cơ sở y khoa vẫn được khuyên là dùng. Bây giờ những người đó vẫn có thể đến những phòng khám miễn phí. Nhưng mà nói chung cho đa số dân, những người di dân mà không có bảo hiểm, thì nói thật, những người trên dưới 65 tuổi thì phải đi làm, và từ vì đi làm thì sẽ có bảo hiểm của chỗ làm, nếu cái cơ sở làm lớn và có phương tiện, còn những cái cơ sở nhỏ thì không có khả năng để mua bảo hiểm cho công nhân, thì có những người là phải tự mua bảo hiểm hoặc là kết hợp với lại cái gia đình của cái thân nhân bảo lãnh mình để mua bảo hiểm theo cái mà cụ thể người ta gọi là Obamacare, là một cái loại bảo hiểm dễ dàng cho mọi người. Tất nhiên là cũng phải có thu nhập để chứng tỏ khả năng chi trả được. Thì cái điều kiện là những người đó phải có cái thu nhập một năm trên 12.000 đô la, tức là phải thu nhập chừng 1.000 một tháng.
Và dưới 12.000 đó thì có thể xin được cái trợ cấp bảo hiểm y tế của nhà nước hả thưa bác sĩ?
Không, nếu những phải trên 65 tuổi,
vâng.
Dưới 65 tuổi là phải đi làm. Thành ra tôi thấy là mọi người phải cố gắng làm thôi.
Vâng, thì vừa rồi như vậy là bác sĩ nói về cái hệ thống chính thống, tức là gồm có bảo hiểm y tế, rồi các cái phòng khám, bệnh viện, các cái dịch vụ y tế theo chính thống, theo Tây y. Như vậy thì ngoài cái đó ra, ở Mỹ có những cái dịch vụ về y tế mà không chính thống như là thuốc bắc, đông y dược, vân vân không bác sĩ?
Vâng, những điều này thì chắc là ở đâu cũng có, ở Mỹ cũng rất là nhiều. Và quả tình là cái số chi phí của người dân cho cái y khoa chính thống có khi còn ít hơn là cái chi phí mà, thực ra là con số cho thấy là ít hơn cái chi phí mà người dân Mỹ chi cho những cái gọi là thực phẩm chức năng, những dược thảo, những cái phương tiện ngoài y khoa chính thống, thì đó là một sự thật. Cụ thể thì chúng ta người Việt Nam thì vẫn quen với lại cái gọi là thuốc bắc hoặc vân vân. Nói cách khác thì đó là cái đông y. Thì những cái cơ sở để bán hay là thực hành cái đông y thì tôi biết là ở Mỹ cũng có nhiều. Nói chung thì đông y là có từ ngàn năm. Tuy nhiên quý vị hỏi tôi thì biết là tôi không làm đông y, tôi làm tây y. Nhưng mà đông y nói đúng theo lịch sử nó có từ 5.000 năm rồi. Nó dựa vào cái triết học với cái quan niệm về âm dương và ngũ hành. Đó là cái đông y chính thống. Trong khi đó thì y khoa là một cái khoa học thực chứng. Nó dựa vào nghiên cứu, vào thí nghiệm, vào kiểm chứng. Tức là dựa vào những cái sự kiện khách quan mà mọi người có thể kiểm chứng được. Mọi người bắt đầu học y khoa thì bắt đầu mổ xác, mổ tử thi để xem cái cơ thể của người bệnh, của con người, cái cấu tạo về cơ thể lớn, ví dụ là học về xương, học về các bắp thịt, học mạch máu, dây thần kinh, vân vân. Sau đó họ học về tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên tạo nên các bộ phận, rồi học về sự hoạt động của các bộ phận, tức là học về sinh lý, rồi học về cái bất thường của các bộ phận, tức là học về bệnh lý. Thì nó đều dựa trên cái sự việc, cái gì mà người ta nhìn thấy, sờ thấy, kiểm chứng được. Thế thì cái kỹ thuật y khoa nó cũng tiến bộ. Y khoa là một cái khoa học dựa trên những sự áp dụng của nhiều cái khoa học thực nghiệm, nên cái khoa học kỹ thuật tiến bộ thì làm quả tình là thay đổi cuộc sống. Chúng ta ngày nay sống lâu hơn, thay đổi cuộc sống về mọi mặt. Chúng ta ngồi nhà vẫn có thể nói điện thoại về Việt Nam, có thể trong điện thoại không những nói chuyện được với một người xa ngàn dặm và có thể nhìn thấy nhau được, thì điều này trước đây không có, nhưng bây giờ chúng ta làm được. Thành ra là cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật nó giúp chúng ta nhiều, rất là nhiều, thay đổi hẳn cuộc sống, chúng ta sống lâu hơn. Trong phạm vi y khoa thì một món thuốc, cụ thể một món thuốc được chấp nhận, được chấp thuận cho sử dụng thì phải được nghiên cứu qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên các súc vật, thì để xem nó tác dụng thế nào, có lợi có hại, lợi đến đâu và hại đến đâu. Sau đó nếu mà được qua cái giai đoạn 1, chứng tỏ là thuốc đó có tác dụng, thì nó được nghiên cứu trên một số ít, một số nhỏ, vài chục người tình nguyện. Và qua giai đoạn đó không thấy có hại đáng kể, không thấy có hại mà lại có lợi, thì được nghiên cứu trên một số đông người hơn, là trên có thể là cả ngàn người. Và sau khi qua cái giai đoạn thứ 3 thì thuốc đó có thể được chấp nhận cho đem sử dụng. Sau khi đem sử dụng rồi thì vẫn được theo dõi, và nếu có những cái báo cáo về những tác dụng bất lợi thì được tập trung lại, và có thể món thuốc có thể được cho tiếp tục sử dụng, có thể được rút lại. Do đó thì y khoa là y khoa khoa học, là y khoa thực chứng, y khoa dựa trên những cái sự việc, những cái sự thật, những cái nghiên cứu, chứ không phải là qua từ một cái lý thuyết, một cái triết lý hay là một cái tư tưởng nào, thì nó chính xác. Nên y khoa ngày nay là nói có sách, mách có chứng, chứ không tin ở những cái điều mơ hồ không có bằng chứng. Thì tóm lại đó, những người đã di cư sang một nước khác, tức là chấp nhận một sự thử thách vô cùng lớn lao, thành ra đã quyết định sang ở nước ngoài thì phải phấn đấu và không thể trông chờ ở sự giúp đỡ của ai mãi được. Và cũng vì vậy tôi thấy rằng nếu những bà con mà còn ở Việt Nam đã nộp đơn xin sang định cư ở Mỹ hay ở nước nào khác thì cũng phải học cái tiếng địa phương và phải có nghề thì mới có thể sống và ổn định đời sống ở một cái xã hội mới được. Và trong những cái việc ổn định đời sống có một vấn đề cũng rất là quan trọng là vấn đề sức khỏe và chữa bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều. Hôm nay đã nói và đưa ra những cái lời khuyên về những người mà di dân sang Mỹ chẳng hạn, khi mà gặp phải bệnh mà chưa có bảo hiểm thì chúng ta sẽ làm cái cách nào để lo cái việc chữa trị cho chúng ta. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, cái